Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con, xin đến với nhà nguyện nhỏ bé này. Chúng con thì cứ thích có nhiều người hơn, đông đến mức độ ngôi nhà này không chứa được. Nhưng mà những người thích lời Chúa thì đâu có nhiều. Xin Chúa gìn giữ chúng con, những người vất vả từ xa đến đây. Có những người phải hy sinh rất nhiều mới ở đây được. Xin Thánh Thần chúc lành cho chúng con, soi sáng cho người nói, cho người nghe, cho chúng con biết nghe nhau nữa. Xin ngôi ba Thiên Chúa ngự
xuống trên chúng con.
Mời anh chị em lấy lời nguyện số 44, vì trong đó có nói đến trái tim, có nói đến núi sọ.
Như ông Gia Kêu trèo lên cây để thấy mặt Chúa, con cũng muốn tìm một chỗ đứng để thấy trái tim Chúa. Con đã thấy trái tim Chúa khi Chúa vui vẻ dùng bữa với Lê Vi và những người thu thuế, khi Chúa đụng đến người phong
và cúi xuống trên bà còng lưng, khi Chúa bồng ngắm trẻ thơ và bênh vực người phụ nữ ngoại tình. Nhưng khi lên núi sọ chứng kiến Chúa chịu treo, con mới khám phá ra chỗ đứng đặc biệt để thấy trái tim Chúa. Trái tim ngừng đập sau một đời tận tụy yêu thương, trái tim bị ngọn giáo đâm thâu để tuôn trào máu và nước, trái tim mở ra như mời gọi mọi người đi vào biển rộng của lòng xót thương tha thứ. Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá Chúa đã yêu bằng tình yêu lớn nhất, tình yêu của người mục tử hy sinh vì đàn chiên, tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu. Xin mở rộng trái tim chật hẹp của con, để dù làm gì con cũng biết nghĩ đến người khác.
Mời anh chị em chúng ta đọc bài tin mừng hôm nay. Câu 31.
Hôm đó ngày áp lễ, người Do Thái
không muốn để xác chết trên thập giá trong
ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi họ gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, Họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người. Tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật để cho tất cả anh em nữa cũng tin. Cả việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác: họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mời anh chị em ngồi. Tôi có gợi ý cho anh chị em một vài cái câu hỏi nhỏ xíu. Câu hỏi dễ nhất, nó không nằm trong này. Câu hỏi thứ nhất mà tôi hỏi anh chị em là: anh chị em có biết là tại sao ngày lễ Chủ nhật Thánh Tâm mà giáo hội cho chúng ta đọc bài phúc âm này không? Anh chị em bảo ủi quá dễ. Có ai thích trả lời cho tôi không ạ? Tại sao ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo hội cho chúng ta đọc bài phúc âm này? Vâng, có ai không? Tại dễ quá nên ai cũng nói được.
Thưa Cha, tại vì giáo hội muốn cho chúng ta thấy tình yêu tận hiến của Chúa phát xuất từ trái tim đâm thâu của người.
Tức là bài phúc âm này chị thấy có chỗ có bị đâm thâu.
Dạ.
Mà có chữ trái tim không ạ?
Dạ, đâm ở cạnh sườn.
Đâm ở cạnh sườn.
Cạnh sườn.
Và như thế
thì máu cùng nước chảy ra thì chảy từ trái tim.
Vâng. Dạ. Mà vì thế nên đối với chị là vì thế giáo hội đã chọn bài này để đọc vào lễ Thánh Tâm. Vâng, cảm ơn chị. Tôi cũng nghĩ như chị. Vâng, mặc dù anh chị em thấy bài phúc âm này đâu có chữ nào là trái tim đâu, mà chỉ nói đến cạnh sườn của Đức Giêsu. Vâng, như vậy thì đấy là cái lý do khiến cho bài này, lúc nãy anh chị em vừa đọc một cái lời nguyện á, anh chị em thấy là muốn thấy trái tim của Đức Giêsu thì trong cái lời nguyện nó cho thấy là có nhiều chỗ để thấy lắm. Anh chị em mà thấy Đức Giêsu bồng mấy đứa bé là anh chị em thấy trái tim. Anh chị em thấy Đức Giêsu thương những cái người mà thời đó, thời Đức Giêsu bị khinh miệt, phụ nữ là bị khinh. Mà anh chị em thấy ngài quý các phụ nữ thì anh chị em cũng thấy trái tim. Anh chị em thấy ai là người bị gạt bỏ vậy? Những anh thu thuế, những cô gái điếm. Đấy. Và Đức Giêsu coi vậy chứ không khinh họ. Ngay cả những người bệnh tật mà ngày xưa mắc bệnh thì người ta nói là bị quỷ ám. Và người ta coi thường những cái người bị tật nguyền. Đức Giêsu không coi thường những người tật nguyền. Và cứ nhìn như thế, anh chị em mà nhìn như thế thì thấy ngay trái tim Đức Giêsu. Nhưng cái lời nguyện vừa rồi nhắc cho chúng ta biết rằng ai mà muốn nhìn thấy trái tim Đức Giêsu mà thật rõ thì nên lên núi Sọ. Nơi đấy như một sự tình cờ. Mà tình cờ này có nằm trong ý của Chúa không? Khi mà cái người lính đấy đâm Đức Giêsu vào cạnh sườn. Và tôi nghĩ anh chị em không biết thấy, thỉnh thoảng anh chị em thấy người ta khắc hình Đức Giêsu đó, cái vết đâm có khi bên này có khi bên kia, có đúng không? Mà sao tôi nghĩ là nếu mà anh chị em thấy thí dụ như Đức Giêsu mà đang bị đóng đinh như thế này, mà nếu đâm thì thường thường đâm trúng vào bên phải hay bên trái ngược vậy anh chị em? Nhìn như thế này là nếu mà tôi là anh lính thế này mà tôi đâm thì thường thường là trúng bên trái hay bên phải anh chị em? Cụ thể là bên phải bên trái ngực của Chúa Giêsu, không phải ngực của tôi ạ. Bên trái hay bên phải? Bên tay trái hay tay phải của Đức Giêsu ạ? Tay trái thì có cái gì ạ? Tôi cũng nghĩ như thế. Tôi hơi khó tin là nếu mà đâm như thế mà lại đâm ngược như thế này thì kể là hơi khó. Anh chị em có hiểu không? Nếu đâm như thế là về phía bên này nè, anh hiểu không? Mà bên này là bên trái đấy. Chị ông nào? Đối với Đức Giêsu ấy chứ không phải đối với tôi ạ. Nó là bên phải của tôi như là bên trái của Đức Giêsu, đồng ý không? Đấy, anh chị em có hiểu không? Này, Đức Giêsu như thế này này, nếu người ta đâm ở đây thì đây là tay trái chứ đây là tay phải nè, thấy không? Đây Đức Giêsu đang ra đây này, đây là tay trái của tôi chứ đâu phải tay phải, rồi rõ nhé. nghĩ như thế. Nhưng mà giáo hội của chúng ta cũng ngộ lắm, dễ thương lắm. Tức là ở đây anh chị em bảo này, trong này đâu có nói gì về trái tim đâu mà sao lại lấy đây là để kính trái tim. Nhưng mà giáo hội vẫn quý cái việc này. Và anh chị em có biết không, cái ông viết cuốn sách này ông rất quý. Và ông làm tôi cũng bị mệt. Ông viết cứ lòng vòng chị theo. Mà ông quý chuyện này lắm à. Ông quý cái chuyện Đức Giêsu bị đâm. Ông coi nó là quan trọng. Có khi tôi cũng chưa thấy quan trọng lắm, mà đối với ông quý. Vâng, thế tôi bắt đầu xin vô cái câu hỏi thứ nhất. Anh chị em thấy cái việc mà Đức Giêsu bị đóng lưỡi đồng đâm thâu á, thì sau khi nào? Sau khi chết hay là trước khi chết nhỉ? Sau khi chết. Đấy, anh chị em nhìn thấy câu số bao nhiêu nhỉ? Số 30 cho em nào. Nhấp xong là xong cái gì chị anh chị em nhỉ? Người ta đưa lên cho Đức Giêsu cái gì? Câu 29, đưa lên một cái bình đầy giấm, và người ta đưa lên bằng một cái cách người ta đưa lên bằng một cái cách thức lạ lùng. Người ta lấy một cái miếng bọt biển, người ta thấm giấm vô đó, người ta cột cái miếng bọt biển nó vô đầu cái cành hương thảo. Đấy, cái cành hương thảo, rồi người ta đưa lên dùng, bởi đóng đinh thì cao ạ. Chứ không phải là ngang với mình, ngang mình thì mới đưa thẳng rồi. Cái này phải đưa một cái cành đó, rồi mới đưa lên cho miệng Đức Giêsu. Dường như người ta nghĩ rằng giấm là làm cho những người bị đau, đỡ đau mà. Đỡ đau phần nào. Đấy. Và Đức Giêsu, lạ ghê, câu 30 này, nhấp xong, Đức Giêsu chấp nhận cái cử chỉ đó, chấp nhận cái việc đó, chấp nhận cái cử chỉ đưa cho mình một chút giấm. Và ngài nhấp xong, và chính lúc đó Đức Giêsu nói một câu mà chỉ ai đọc suốt phúc âm Thánh Gioan mới thấu được. Ngài nói: thế là hoàn tất rồi, thế là hoàn tất rồi, xong rồi. Đức Giêsu của Gioan là một Đức Giêsu mà luôn luôn nói đến tôi phải làm việc của cha tôi. Và ngài nói: tôi được sai đến để tôi làm việc của cha tôi. Tôi nói lời cha tôi nói, cha tôi biểu tôi nói gì tôi nói đấy. Cha tôi bảo tôi làm gì tôi làm đấy. Tôi luôn luôn làm theo lệnh của cha tôi. Và suốt đời ngài đã làm theo ý cha. Và đến khi chết thì ngài nói: xong rồi, hoàn tất rồi.
Cha con nghĩ là người ta đưa giấm lên cho Chúa là vì Chúa khát.
Dĩ nhiên là khát, có khát ạ. Vâng, vừa khát vừa vâng, nhưng mà không phải là nước ạ. Thì ông nào nếu khát thì người ta cũng có thể đưa nước nữa đấy. Nhưng mà ở đây vâng, ở đây nó vừa mà cũng lại đỡ khát rồi. Bằng cớ nè, Đức Giêsu nói tôi khát và người ta đã đưa lên rồi. Đấy, chị nói là cũng có vấn đề khát đấy. Thế thì nhấp xong thì ngài nói xong rồi. Và anh chị em mà nhìn thấy cách Đức Giêsu chết mà được phúc âm thứ tư là phúc âm Gioan này mô tả, anh chị em thấy Đức Giêsu chết một cách rất chủ động. Thánh Gioan viết thế này: rồi người gục đầu xuống và trao ở đây, ở chị đây dịch là trao thần khí phải không? Bản của chị là trao thần khí phải không? Vâng, cái chữ thần khí đấy, trao thần khí, anh chị em biết trao thần khí thì có tất cả các bản dịch của các anh chị em đều dịch là trao thần khí phải không? Thậm chí bản dịch của chị nó còn viết hoa lên nữa nè. Trời ơi, trao thần khí, chữ thần khí tiếng Hy Lạp là pneuma, và cái chữ pneuma đó có nghĩa là thánh thần. Cái chữ đấy có ba nghĩa, có ai học mà tôi nhắc ba nghĩa của chữ đó không nè? Cái chữ đấy vừa có nghĩa là thần khí này, vừa có nghĩa là gì? Hơi thở, chính xác là nghĩa số 2 rồi. Thứ nhất là thần khí thì có thể dùng để thánh thần. Thứ hai là hơi thở. Thứ ba, còn một nghĩa cuối cùng nữa. Cái gì ạ? Ai mới nói vừa rồi ạ? Chính xác ạ. Đấy, như thế là chính xác. Vậy các chị anh chị em thấy cái chữ mà dịch là tiếng Anh dịch là spirit đó, đấy, thì cái chữ tiếng Hy Lạp pneuma đó, cái chữ đó vừa có nghĩa là thần khí, tức là khí chứ bộ. Thôi mình để bỏ chữ thần đi, khí rồi, và như thế dùng để chỉ thánh thần. Thứ hai, gió. Ý anh chị em bảo gió với khí thì cũng giống nhau, gió khí và hơi thở. Anh chị bảo hơi thở thì lại càng như vậy. Thành ra hóa ra là có một chữ mà để ba chữ, tiếng Việt Nam mình là ba chữ khác nhau lắm, nhưng mà đối với tiếng Hy Lạp mà đây. Và như thế Đức Giêsu, nếu mà chị mà dịch là Đức Giêsu trao hơi thở thì cũng không sai ạ. Bởi vì chữ đấy có nghĩa là hơi thở, dĩ nhiên là không thể trao gió được, trao gió thì là vô lý, nhưng mà trao hơi thở, và có thể dịch là trao hơi thở và có thể dịch là trao gì? Thần khí. Bởi vì chữ đó có nghĩa là thần khí. Mà nếu mà chị nói là Đức Giêsu gục đầu xuống và chút linh hồn, đấy Việt Nam hay nói, và tắt thở, cũng được. Nếu chị nói là Đức Giêsu gục đầu xuống và tắt thở là không có vấn đề gì. Thở, đấy chỉ có chữ thở, có chữ khí đấy thế. Nhưng mà Thánh Gioan của chúng tôi ấy, là hay viết một câu hai nghĩa lắm. Ngài là chuyên gia viết một câu hai nghĩa. Thành ra khi nói gục đầu xuống, trao thần khí thì vừa là tắt thở mà đúng là trao thần khí. Thế anh chị em hỏi thế này, này trời, Đức Giêsu mới chết mà trao thần khí. Sau khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra thì Ngài gặp các môn đệ đúng không? Anh chị em mà lật đi. Này lật nhích xuống một tí này, rồi chương 20 nè, rồi thấy, tôi thấy rồi nè. Tôi thấy rồi ạ. Và Ngài đấy chưa thấy rồi. Câu số bao nhiêu? Có bao nhiêu về nói về thần khí ạ? 22 ạ. Đấy Đức Giêsu phục sinh ạ, chương 20 câu 22, nhích xuống một tí thì Ngài thổi hơi vào các ông. Đấy anh chị em lại có hơi này, đấy, đấy. Lại thổi hơi vào các ông và nói cái gì? Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Trong chữ Thánh Thần có chữ thần khí, có chữ pneuma, cộng thêm với chữ hagion là chữ thánh vào nữa. Đấy thành ra như thế là anh chị em hỏi tôi câu này là anh chị em biết câu này là hay lắm á. Tại sao Đức Giêsu mới chết đã trao, mà nếu có thể hiểu là trao thần khí, rồi sau khi phục sinh Ngài lại trao thần khí nữa? Thế thì ủa sao trao nhiều dữ vậy ta? Tại sao lại trao nhiều lần như thế? Anh chị em hiểu. Mà anh này, anh có thể hỏi tôi thêm một câu còn hay hơn nữa. Cha ơi, cha có nhớ là theo sách Tông đồ Công vụ không? Tông đồ Công vụ là các môn đệ được trao Thánh Thần sau bao nhiêu ngày ấy nhỉ? Bao nhiêu ngày? 40 ngày. Rồi gió thổi, đứa anh chị em nhớ không? Đó, gió thổi thế này khác. Đấy, anh chị em bị ủa sao nhiều lần vậy? Vừa đúc chết cũng trao thần khí, lúc phục sinh cũng trao, rồi thậm chí đến cả lúc sau 40 ngày cũng trao. Như thế anh chị em mới thấy rằng là thần khí đúng là được trao nhiều lần đấy nhỉ? Được trao nhiều lần. Và mỗi một lần đều có một cái vẻ rất riêng ấy. Cái lần mà trên thập giá là mới nhấp lúc đầu thôi. Mới nhấp lúc đầu như là một báo hiệu về cái việc Ngài sẽ trao. Đến lúc Ngài phục sinh, Ngài trao rất rõ. Và có khi sau này nữa thì Thánh Thần lại được trao một cách huy hoàng hơn. Cái việc Chúa Giêsu phục sinh gặp các môn đệ của mình trao, lúc đấy vẫn còn kín đáo ở trong căn phòng. Căn phòng ấy được đóng cửa. Anh chị em đồng ý không? Căn phòng được đóng cửa. Đấy, vâng anh chị em. Thành ra thôi như thế nói thì để anh chị em biết là Thánh Thần được ban nhiều lần. Được ban nhiều lần. Anh chị em thấy không? Người ta cũng đặt câu hỏi thế này. Thánh Thần, anh chị em nhớ nè, trong cái bài phúc âm anh chị em mới nhìn thấy trang 20, Đức Giêsu đến lần đầu, cửa đang đóng, bàn Thánh Thần. Lần thứ hai, tôi hỏi chị, cửa có đóng không? Lần thứ hai Đức Giêsu đến gặp ông Tô-ma đó, cửa có còn đóng không?
Còn
đấy, thế đấy. Đấy, người ta bêu diếu, người ta bảo đấy, ban Thánh Thần rồi ấy, mà cửa vẫn đóng ấy. Chị hiểu không? Đấy. Và người ta nghĩ rằng ban Thánh Thần như ban cái máy ấy. Chị hiểu không nào? Tức là từ khi nhận thế là tự nhiên người như cái máy ấy. Người như cái máy là tất cả mọi sự là phải lập tức thay đổi. Không ạ, chúng ta là người, chúng ta không phải là máy. Và ngay cả khi Thiên Chúa tác động nơi con người chúng ta, tác động ấy từ từ. Chúng ta, đây không phải chúng ta, không phải là robot. Đây không phải là những thứ lập trình. Nên nhấn cái nút vào anh này mà cái là tự nhiên nó ra. Không như thế. Họ viết như thế đó, tức vậy đó. Họ nói là đó, đến là lần đầu đóng cửa, lần thứ hai cửa đóng. Như thế thì Thánh Thần để làm gì? Đấy. Và họ viết rất là sắc, rất sắc. Và tôi chịu không nổi, tôi không chịu nổi. Thôi như thế thì anh chị em biết, ở đây ngay trong phúc âm này cũng thế, Đức Giêsu có thể trao ban Thánh Thần vào lúc Ngài bắt đầu, từ từ trao ban vào lúc chết trên thập giá, rồi sau này Ngài lại ban. Và Đức Cha, Đức Tổng Giám Mục của chúng ta ở Sài Gòn ấy, Ngài hay hỏi câu này, hỏi mấy em bé đấy là thế các em là được ban Chúa Thánh Thần vào khi nào? Thì dĩ nhiên là các em ấy nó chuẩn bị thêm sức ấy, nó luôn luôn nói là lúc thêm sức. Và Đức Tổng luôn luôn phải nhắc các em là không phải lúc thêm sức. Chúng ta nếu mà Đức Ngài hỏi như thế này thì nhìn là các em nó sẽ rõ. Các em bắt đầu được lãnh nhận Chúa Thánh Thần khi nào?
Khi nào?
Rửa tội.
Ấy thế, thêm chữ bắt đầu vô thì chắc dễ. Nhưng mà anh chị em, đấy, lên một lần nữa chị này cho thấy. Hỏi bắt đầu nhận được khi nào? Dạ rửa tội. Thế nên nhận được rồi thì thôi chứ. Không ạ, chúng ta nhận được nhiều lần. Và vì thế, các em đấy khi nó lớn lên, nó lại nhận được Thánh Thần một cách mới mẻ, một cách mạnh mẽ, và với một mục đích lớn lao hơn. Và các em thêm sức nó được nhận. Và tôi nhắc thêm được anh chị em, chúng ta sẽ được nhận Thánh Thần suốt đời. Suốt đời, chứ không phải là chấm dứt bằng cái thêm sức. Đúng là chúng ta được nhận phải bí tích thêm sức Thánh Thần, nhưng vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục. Cứ mỗi lần con người của chúng ta gật đầu với cái mách bảo của Thánh Thần, thì ngay khi đó Thánh Thần lại đến. Thánh Thần không chỉ đến thêm sức, Thánh Thần đến nhiều lần trong ngày. Miễn là nói theo kiểu của ông Thánh Phaolô, chúng ta đừng dập tắt tiếng nói của Ngài, đừng dập tắt. Vâng, thế thì tôi xong cái này, tôi mới nhập đề các chị. Đấy, tức là cái đó là nhập đề đi vô đoạn của mình, để biết rằng đoạn của chúng ta Đức Giêsu bị đâm là đã chết rồi. Giờ tôi hỏi em nhanh các anh chị em một cỡ, bây giờ câu thôi thì câu một tí là một chút cái câu này nè. Tại sao người Do Thái lại xin ông Phi-la-tô cho đánh dập chân những người bị đóng đinh? Câu này có vẻ dễ nhưng cũng không phải là dễ lắm ạ. Vâng, ồ.
Thưa cha, là ngày mai là ngày sau bát rồi, cho nên dân Do Thái nó bảo nó xin Phi-la-tô là đập dập những chân này cho chết, để hồi chiều này hồi họ sẽ thanh toán với cái người này đi chứ, để ô uế thì ngày mai không được.
À vâng, được rồi, đúng ý ạ, đúng như thế ạ. Đúng như thế ạ. Là tôi rất xin nghe những sự bổ sung thêm, tức là chị đã nói đúng, tức là tại sao nhưng mà có chừng này là tôi nhắc lại này, tại sao người Do Thái xin ông Phi-la-tô đánh dập ống chân những người bị đóng đinh? Câu hỏi, đánh dập ống chân thì gây ra cái gì? Gây ra cái gì ạ? Vâng, đây cho chị Lan nó trả lời. Vâng, đánh dập ống chân làm gì?
Dạ thưa cha, đánh dập ống chân để có thể chết ngay.
Vâng, tại sao đánh dập ống chân thì lại chết ngay ạ?
Từ máu nó đã đứt rồi thì không, tim chuyển xuống, máu nhà con.
Như vậy là chưa trả lời đúng rồi. Tại sao đánh dập ống chân? Ở đây có ai trả lời cho tôi không ạ? Tại sao đánh dập ống chân là chết liền?
Cha, là khi mà đóng đinh thì người ta vẫn có thể rướn lên để thở, nhưng mà khi đánh dập ống chân thì người ta không còn rướn nữa, và bắt đầu người ta dễ nặng và dễ tắt thở hơn.
Vâng, tức là nếu mà anh chị em thấy đấy, người của Đức Giêsu như thế kia, cái ở đây lại cái hình Chúa Giêsu này vẫn thiếu, anh chị em nhớ tôi nói thiếu cái gì rồi? Thiếu một cái cục gỗ ở dưới chân. Mà tôi nhắc cho anh, cục gỗ đó hết sức quan trọng. Cục gỗ ấy có thật đấy, không phải tôi mới bịa ra đâu, nên là có thực sự. Cục gỗ rất cần. Anh hỏi cục gỗ cần để làm gì thì tôi trả lời, để cái chân đạp vô ấy. Đấy, đạp vô. Nên nhớ là cứ khi đóng đinh như thế này thì là ngộp thở. Tại vì sao? Vì người nặng kéo xuống. Hai tay mà hai cái đinh như thế sao mà chịu nổi. Là người kéo xuống, và như thế tay lập tức thành chữ V, và đầu gối lập tức cong cũng hình chữ V. Thế thì hỏi làm thế nào để thở? Thưa, phải đạp hai cái chân vào miếng gỗ đấy. Và đúng nỗi nói làm gì? Rướn lên mới thở được. Và anh chị em nào, như vậy cái chân là hơi quan trọng ấy, bởi vì là đạp miếng gỗ rồi rướn lên thì mới thở. Rồi, bây giờ anh chị em hiểu, nếu đập bể ống quyển là không đạp được nữa, bởi vì thì cũng miếng gỗ thì còn đồng ý, không đạp được nữa. Vâng, và vì thế nên người luôn luôn ở trong tính thế chịu xuống thì nghẹt thở. Vâng, đấy thưa anh chị em, cái cách mà người ta làm cho một người bị đóng đinh chết nhanh, chết lập tức, bởi vì anh chị em coi chừng quên chuyện này, những người bị đóng đinh trên thập giá sống rất dài, không biết tại sao như thế. Tôi mà cứ nghĩ ai mà đóng đinh tôi chắc tôi chết liền quá à. Mà không ạ, họ sống dài lắm ạ, họ sống nhiều ngày đấy. Anh chị em nào, họ sống nhiều ngày. Và chính vì thế nên nếu mà cứ để như thế, mà các thầy như chị này trả lời ấy, nếu mà cứ để mà không đập ống chân là anh cứ sống như thế, nếu nào đấy và người ta không muốn cho một cái người bị đóng đinh là một cái người bị Thiên Chúa nguyền rủa mà lại ơn trên thập giá vào ngày Sa-bát. Nhưng mà tuy nhiên ở đây có một chi tiết bé xíu. Như vậy là cái ngày Sa-bát, thật ra cái này là tối lắm, tôi không biết phải nói anh chị em như thế nào. Đây, anh chị em nhìn cái câu này nha. Đây, hôm đó là ngày áp lễ. Hôm đó là ngày áp lễ. Đố anh chị em ở đây ai mà giỏi biết nói đồ áp lễ gì đó. Thế hả? Khá vậy ta, khá vậy ta. Áp lễ vượt qua, nhưng mà chưa chắc đã trả lời được câu số 2. Là ngày áp lễ vượt qua. Rồi nghe nè, bắt đầu khó lên. Thế lễ vượt qua vào ngày mùng mấy? Mùng mấy ạ? Đấy thế thôi. Anh chị em chỉ cần nói mùng mấy là tôi đồng ý liền. Mùng mấy ạ? lễ vượt qua năm ngày mùng mấy? À, ông này bắt đầu thông minh lên rồi. Ông lúc nãy ông nói ngày 14 là tôi định cãi ông, mà sao ông nói chiều 14? Cái ông nói chiều 14 thì tự nhiên tôi im liền. Chiều 14 tức là ngày mười mấy ạ? Đấy, thành ra phải trả lời là ngày 15. Đấy, hỏi lễ vượt qua là ngày mười mấy? Là ngày 15 ạ. Ngày 15 tháng Nisan, và 15 đó là âm lịch hay dương lịch ạ? Đấy, không, đấy là câu quan trọng. Âm lịch hay dương lịch? Âm lịch ạ, bởi vì người chỉ nhìn mặt trăng mà đoán thôi. Vậy ngày ấy là luôn luôn là ngày gì? Trăng tròn. Đấy, anh chị em có nhớ không? Cứ lễ phục sinh là trăng tròn. Phục sinh là trăng tròn. Đấy, thế thì rồi nhắc lại là từ đừng có sợ quá. Vậy Đức Giêsu mà bây giờ nói áp lễ đó, áp tức là chưa đến lễ, có phải không ạ? Áp lễ là chưa lễ, chứ còn lễ rồi thì ai gọi áp lễ. Vậy lễ vượt qua là ngày mười mấy? từ là 15, mà người 15 của người một ngày 15 thì bắt đầu vào lúc gì? Chiều 14. Người Do Thái, anh chị em nào mà chưa học thì nên, đối với người Do Thái một ngày mới bắt đầu vào lúc mặt trời lặn. Tụi mình thì hay nghĩ ngày bắt đầu phải lúc sáng chứ. Không, người Do Thái buồn cười, bắt đầu lúc mặt trời lặn nghĩa là cỡ 6 giờ chiều, 5-6 giờ chiều là một ngày mới. Vậy thì cái ngày 15 bắt đầu vào lúc mấy giờ? Dạ, 6 giờ chiều 14. Vậy thôi, hiểu nào? 6 giờ chiều 14 là nó bắt đầu 15. Thì 6 cái buổi mặt trời lặn của cái chiều 14 là bắt đầu lễ vượt qua đấy. Là bắt đầu lễ vượt qua đấy. Và như thế cái áp lễ vượt qua là cái gì? Là từ cái 6 giờ lên xích lên, đúng không ạ? Từ 6 giờ nhích lên thì cũng mới gọi là áp chứ. Ở kia đến chiều là bắt đầu lễ rồi, sao gọi áp được? Rồi bây giờ tôi hỏi chị có vẻ xem có thông minh không? Đức Giêsu như vậy bị đóng đinh là tôi hỏi thế nào để cho chị trả lời ta? Đức Giêsu bị đóng đinh trước lễ hay là sau lễ vượt qua? Dễ quá, câu này dễ lắm á, chú ơi. Dễ. Trước hay sau lễ vượt qua?
Trước
lễ vượt qua. Trước lễ vượt qua. Lễ vượt qua là bắt đầu từ cái tối ngày 14, đúng không ạ? Thế thì tối ngày 14 như vậy là cái buổi sáng 14 hay đến trưa 14 thì Đức Giêsu đấy là lúc bị đóng đinh. À, như thế bắt đầu thông minh này rồi. Các anh nhớ nha, trong tin mừng Gioan, tin mừng khác họ nói khác, chỉ có tin mừng Gioan mới nói thế này: Đức Giêsu bị đóng đinh theo tin mừng Gioan vào trước lễ vượt qua, nghĩa là trước cái buổi tối 14, buổi tối 14 nó thành 15 rồi, thì nó thành ra coi như là bị đóng đinh vào ngày 14, đồng ý? À, thế bây giờ thôi, bây giờ không nói số 15 nữa. Giờ bị đóng đinh vào ngày 14, 14 tức là áp ngày 15. Đóng đinh vào ngày 14, và như vậy chị bảo, như vậy thì cha cứ nói rõ đi, đóng đinh vào lúc 3 giờ chiều ngày 14, đồng ý ạ? 3 giờ chiều 14 nha, tức là trước lễ vượt qua nha. Cái chữ chị nói quan trọng là trước đấy đã. Trước lễ vượt qua, vậy là khoảng 3 giờ ngày 14. Anh chị em nghe nè, là lúc buổi trưa ngày 14 thì người ta đem chiên đi giết. Người ta đem chiên lên đền thờ để giết. Vì hôm đó buổi tối người ta ăn tiệc nên người ta phải đem chiên đi giết. Người Do Thái không được phép ăn máu à. Như vậy là phải bỏ, phải giết, đem thịt về và nướng lên con chiên để ăn. Và như thế cái trưa ngày 14 là trưa rất tấp nập. Chỉ không? Trưa rất tấp nập, không biết bao nhiêu con chiên sẽ bị giết. Bởi vì một nhà cứ 5-7 người thì ăn một con ấy, họ ăn với nhau. Và như vậy họ đem chiên lên đền thờ, giết chiên và đem về để ăn thịt. Đồng ý? Đó là ngày 14 nha. Anh chị em có biết ông Thánh Gioan có vẻ như ngài thích cái chuyện này, Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá vào buổi trưa ngày 14. Đồng ý không ạ? Có đồng ý không ạ? Tức là ngày 15, đấy, trưa ngày 14 nhỉ? Ngày 15 là bắt đầu. Trưa ngày 14 là ngay giây phút Đức Giêsu bị đóng đinh. Thì lúc nãy tôi vừa nói, thì cái gì vậy? Thì người ta giết chiên đấy, người ta giết chiên ở đền thờ đấy. Mà anh chị em không nên quên, Đức Giêsu cũng hay nói cái gì ấy? Thánh Gioan nói về Đức Giêsu là gì? Đây là chiên Thiên Chúa đấy, đây đấng xóa tội trần gian. Và như thế anh chị em thấy, một bên người ta đang giết những con chiên để ăn lễ vượt qua tối, một bên kia Giêsu bị treo. Và chính lúc người ta giết những con chiên để ăn tiệc, Giêsu bị giết như một sự trùng hợp. Chiên này bị giết và những con chiên kia cũng bị giết trong cùng một cái thời điểm như thế. Vâng, thế thì anh chị em đã giỏi rồi, đã biết là lễ. À, như thế thì bây giờ câu này là dễ nhất mà anh chị em mà không trả lời được thì thôi nè, tôi đọc nè. À, hôm đó là ngày áp lễ, anh chị em bảo đúng rồi, áp lễ vượt qua, nghĩa là ngày 14, bởi vì tối 14 là qua 15. Rồi áp lễ này, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Ai trả lời được cái này thì rất là giỏi. Mà ngày Sa-bát ấy, bà đã trả lời Sa-bát này, mà ngày Sa-bát ấy lại là ngày lễ lớn dành cho chị này. Ngày lễ lớn, lễ gì vậy?
Là mừng lễ Mô-xê dẫn. Lễ lớn là lễ lớn nhất trong năm. Lễ vượt qua đó.
Chính xác ạ, đừng như thế. Đấy, chị lúc nãy bà mới trả lời được có một nửa thôi. Bà hỏi, đừng có sợ quá. Biết mà rung quá, đâu có nhớ được chữ vượt qua. Tức là nhớ lễ lớn thôi mà không nhớ được chữ vượt qua. Bạn, anh chị em hiểu không? Tức là như thế, Đức Giêsu mà chết như thế, đó là vào ngày thứ mấy các chị nhỉ? Thứ sáu. Đồng ý không nào? Đấy, ngày thứ sáu. Và ngày thứ sáu thì ngày hôm sau là ngày gì? Bà nói là ngày gì? Sa-bát. Mà ngày Sa-bát đấy cũng là ngày lễ gì? Vượt qua, đấy là lễ lớn. Đấy, thành ra đây là một sự trùng hợp lạ lùng. Tức là cái ngày Đức Giêsu chết thứ sáu thì ngày thứ bảy, thì dĩ nhiên là ngày thứ bảy là ngày lễ rồi, giống như mình gọi là Chủ nhật. Nhưng đồng thời ngày hôm sau là lễ vượt qua, ngày thứ bảy là lễ vượt qua. Vâng, tức là tối thứ sáu là bắt đầu vượt qua rồi, chứ không phải là đợi qua thứ bảy. Vâng, các chị hơi ngạc nhiên về cái cách tính của... Thành ra bây giờ các chị hiểu cái chữ, cái câu, anh chị em hiểu cái câu là ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn, thì bị hiểu lễ lớn là lễ gì rồi đấy nghe. Đó, vừa là Sa-bát, vừa là vượt qua. Thôi, như vậy là được rồi. Tại sao người Do Thái lại xin đánh dập ống chân? Thì đã trả lời, anh chị em nào đã đọc Đệ Nhị Luật, có ai đọc dùm tôi cái câu đấy không? À, ông tôi biết, ông đã sẵn sàng lắm rồi. Phải dở sẵn cái đấy chứ không thì không kịp. Đệ Nhị Luật, chương 21, câu 22, 23. Rồi, vâng, đây. Hay đó. Yeah.
Khi một người có tội đang phải án chết đã bị xử tử, và anh em đã treo nó lên cây, thì xác nó không được để qua đêm trên cây, nhưng anh em phải chôn ngay hôm ấy, vì người bị treo là đồ bị Thiên Chúa nguyền rủa. Anh em không được làm cho đất của anh em ra ô uế, đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em làm gia nghiệp.
Anh chị em có nghe không? Trong cái câu vừa nghe đọc, có một những điều mà anh chị em mới hiểu rằng tại sao người Do Thái không tin Đức Giêsu được. Bởi vì anh chị em coi, sách thánh viết như thế, cái người bị treo lên cây gỗ đó là người bị Thiên Chúa gì? Nguyền rủa. Đó, vậy thôi. Đấy, đấy, thấy viết vậy đó. Đó. Đệ Nhị Luật viết như vậy. Và vì thế nên người Do Thái cũng rất khó để mà tin Đức Giêsu. Cái ông bị Thiên Chúa nguyền rủa, sách thánh viết như vậy mà còn cãi gì nữa. Ông bị Thiên Chúa nguyền rủa, ông là ai trời, ông là người của Chúa hả? Sao mà khó tin vậy? Vâng, và như thế các chị thấy cái hình phạt đóng đinh là ô uế. Cái người bị đóng đinh như thế làm cho đất ô uế, nên phải chôn liền đi cho rồi, anh chị em hiểu không? Chứ không nên để lại. Vâng, đấy, thành ra như vậy anh chị em hiểu rồi nhé. Tức là vì hôm sau là ngày Sa-bát, vì hôm sau là ngày lễ vượt qua, thôi chôn gấp đi. Trời ơi, để như vậy ai mà coi được. Và người ta xin Phi-la-tô cho đánh dập ông chuyện. Thôi, như vậy được rồi ạ. Đấy. Có cái câu số 2 là chắc không ai trả lời được nhỉ? Đâu có ai trả lời được. Có thể tôi thử xem anh chị em có gì thông minh hơn tôi cũng chịu thua. Tại sao cái anh lính này, anh ấy lại lấy giáo, anh ấy đâm Đức Giêsu, dù anh ấy biết Đức Giêsu đã chết, tại sao anh lại làm như thế nhỉ? Có, ở đây có anh em nào nghĩ vâng, cứ giơ tay thôi. Vâng,
thưa cha, thứ nhất là người lính này, cái mắt của họ, mắt của người lính này có vấn đề. Thứ hai là tại vì mắt này bị đau rồi. Cái thứ hai nữa là họ muốn xác tín lại một lần nữa là Chúa Giêsu đã chết thật hay chưa, họ muốn đâm một lần cuối xác tín.
Tức là không dám chắc, chưa chắc là Đức Giêsu chết. Theo thì anh là anh ấy đâm bởi vì ông nó cũng là một ý tính, mắt của ông ấy có vấn đề. Nhưng mà một người mà bị đóng đinh trên thập giá mà biết được người đó chết thì chưa, có khi cũng khó nhỉ. Tại có khi người ta mệt, người ta gục xuống thôi chứ đâu có chết gì đâu. Đấy, thành ra có khi ý của anh này cũng hay hại. Anh bảo là bởi vì có khi là bảo như thế, nhưng mà cũng hay. Bởi vì nếu mà anh ấy nghĩ là Đức Giêsu chưa chết thì tại sao anh lại không đập gãy ông chân nhỉ? Có đâu, anh chị em có hiểu lý luận của tôi không? Nếu mà thấy chưa chết thì sao lại không đập gãy mà lại đâm? Như thế ông chị này là bán tín bán nghi, là một đằng thì thấy có vẻ chết rồi nhưng một đằng lại thấy dường không chắc. Đấy, và vì thế nên đâm như thế để cho chắc ăn. Có lẽ là cái cách giải thích của chúng ta thường thường là đâm một cái như thế cho chắc ăn. Và nếu một người chết rồi, như anh chị em biết, một người chết rồi thì không có thể đau được. Và như nếu mà trong cái giây phút mà anh ấy mà đâm ấy, nếu cái giây phút đấy mà còn Đức Mẹ thì Đức Mẹ mới là người đau. Vâng, thế thì ở đây nói là tại sao anh ấy lại đâm như thế. Ở đây có một cái chuyện là đặc biệt, cái câu số 3 tôi nghĩ là cái câu hay hơn, đó là khi mà đâm Đức Giêsu thì tác giả viết này, đó phép viết là có máu và nước chảy ra. Máu và nước chảy ra. Nếu mà một người mới chết á, dĩ nhiên chết lâu thì máu đông rồi đâu có ra nữa. Nhưng mà nếu một người mới chết mà bị một người đâm như thế, mà lại nhất là nếu mà trúng cái trái tim của người đó thì thế nào cũng chảy máu ra. Nhưng mà anh chị em biết không, người ta cũng viết nhiều về tại sao lại có nước chảy ra. Và nhất là nếu anh chị em lại hỏi những câu này là tôi cũng thua. Thưa cha, thế máu và nước chảy ra có riêng rẽ không? Riêng rẽ không á. Anh chị em cũng nhớ là đây trong phòng của tôi, phòng thánh của nhà thờ chúng tôi đây là có hình Chúa Giêsu, có hình Chúa thương xót, lòng thương xót. Và luôn luôn anh chị em thấy có hai dòng nước từ trái tim ra, một bên là màu đỏ, một bên kia người ta hay vẽ là màu xanh mà thật ra là không phải màu xanh, nó là màu nước đấy là màu trắng đấy, nhưng mà người ta thích xanh, chắc có lẽ người ta thích đẹp chăng đấy, nhưng mà nước thì không thể màu xanh, thì cũng có thể đấy. Nhưng mà anh chị em thấy khi vẽ hình Chúa thương xót là hai dòng như thế là rất tách biệt, anh chị em hiểu không? Và anh chị biểu trời sao tách biệt được ta, đúng không ạ? Đấy, thế thành ra cái đấy cũng là một cái câu hỏi không phải là dở, nhưng mà anh chị em thấy ở đây là câu hỏi sâu xa hơn. Ông Thánh Gioan ở đây tác giả này kể lại Đức Giêsu bị đóng đinh như thế, có một người lính đâm ngài như thế và máu và nước chảy ra, thì cái người viết như thế định nói cái gì? Nhất là nước đó. Máu thì ai cũng hiểu rồi, đâm ngựa thì đương nhiên là chảy máu, nhưng nước là cái gì vậy? Từ cái trái tim của Đức Giêsu mà bị nước chảy ra thì nước là cái gì? Thì tôi có mời anh chị em đọc mấy câu này. Thứ nhất này, anh chị em đọc, ai đọc giùm tôi này, Gioan chương 4:14 đấy, thế nước là gì ạ? Vâng, chị đọc đây. Vâng,
Gioan chương 4:14, còn ai uống nước tôi cho, tôi sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Còn câu
vâng, thì ngừng một tí ạ. Ngừng một tí để nếm câu này. Như vậy anh chị em có nhìn lấy được câu đó chưa? Chương 4 câu 14. Để tôi đọc từ từ lại. Cảm ơn chị lòng. Còn ai này nhé, Đức Giêsu nói với cái người phụ nữ ra lấy nước á, thì ngài nói thế này: ai mà uống nước ở cái giếng này á, tại bà ấy đi lấy nước giếng. Anh chị em lật chưa? Gioan chương 4 câu 14. Rồi chưa? Đấy thì ai mà uống cái nước giếng này, Jesus nói với cái bà ấy, bà ấy ra lấy nước giếng, bà ấy phải quay nước lên, bà ấy phải đổ nước vô cái bình, rồi bà ấy đội nước về, đấy là nghề của phụ nữ, đàn ông ít khi làm cái sự ấy. Thì Đức Jesus nói ai mà uống cái nước này, thế nào cũng khát, mà đúng khát thiệt, đấy là ra lấy nước của ai à. Còn Đức Jesus hứa với bà thế này, còn ai mà uống cái nước của tôi cho đấy, ai uống nước tôi cho thì muôn đời sẽ không khát. Nước gì vậy ta? Nước gì mà không khát? Đức Giêsu hứa cho người ta nước gì vậy? Rồi Ngài nói thế này, và nước mà tôi cho đó, tôi cho người nào á, thì cái nước đó á, sẽ trở thành nơi cái người ấy, nơi cái người ấy một cái mạch nước vọt lên, á, đem lại sự sống đời đời. Tôi cho người đó nước, rồi người đó lại trở thành nguồn nước. Chị anh hiểu không? Ơ lạ ghê ấy. Tôi cho người đó nước, rồi nơi người đó, thì từ khi tôi cho người đó nước, người đó nhận nước của tôi, thì người đó trở thành một mạch nước. Và cái mạch nước đấy cho người ta cái sự sống đời đời. Chắc anh chị em nhớ, Đức Giêsu không bao giờ nói mình là nước. Ngài không bao giờ nói là tôi là nước, dù là Ngài nói tôi là cây nho, tôi là đường, tôi là ánh sáng, tôi là người chăn chiên, tôi là cửa. Nhưng Ngài không nói tôi là nước. Đấy. Và Ngài ở đây Ngài chỉ nói là Ngài cho nước. Ngài cho nước. Và ai uống nước của Ngài thì chính người ấy lại trở thành mạch nước. Anh chị em thấy không? Rồi, như vậy là xong câu đó. Chị thích đọc vậy, chị đọc câu kế nào. Rồi.
Gioan chương 7 câu 37 và 39.
Câu này rất quan trọng, phải đọc chậm đấy ạ. Vâng.
Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ lều, và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: ai khác hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bây giờ họ chưa nhận được thần khí vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh.
Vâng, như thế ở câu này hay, anh chị em phải cố gắng mà hiểu câu này, tại nó cũng chẳng sáng sủa lắm. Đây, anh chị em thấy ngày bế mạc của ngày lễ thì Đức Giêsu đã nói thế này: ai khát hãy đến với tôi. Vậy cũng giống lúc nãy nhỉ, Ngài hứa là Ngài nói là tôi là cái nguồn nước, ai đến với tôi cho nước. Thì bây giờ Ngài nói ai khát đến với tôi, người tin vào tôi đến với tôi mà uống. Dường như Ngài vẫn là nguồn nước, Ngài vẫn tự nhận mình là cái nguồn nước. Và anh chị em nhớ là nước ở trên thập giá là vẫn cho chúng ta thấy cái hình ảnh Đức Giêsu là nguồn nước đấy. Khi cái cú đâm của anh ta mà từ đó vọt ra nước đấy, là đúng từ cái hình ảnh này. Và bây giờ câu tiếp nè: ai tin vào tôi thì đấy uống. Như vậy rõ ràng là đến với Giêsu thì cũng được nước uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Tôi hỏi anh chị em, chữ lòng người của anh chị em, chữ người có viết hoa không đó?
Có
không? Có. Như vậy người ấy là ai nhỉ?
Người Chúa Giêsu.
Ừ đấy, bởi trong tiếng Hy Lạp sẽ không có viết hoa, nên có khi người ta nói là từ lòng người ấy. Đấy anh chị em không nào? Tức là từ lòng người ấy, có khi là từ lòng người ấy là cái người mà đã đến với Đức Giêsu uống đấy. Thấy không nào? Thì từ cái lòng người ấy tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Thì là có khi cũng tranh cãi xem người hay là người ấy. Mà người ấy thì lúc nãy nói rồi ấy, chị nhớ câu của mình vừa đọc là từ cái lòng người ấy cũng ra. Đấy, nhưng mà ở đây thì lại có vẻ như là nghiêng về cái việc là từ lòng của người, của người là của Đức Giêsu thì tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Và tôi có vẻ ưng cái lối hiểu này. Tôi đọc hai câu sau rồi tôi mới ưng. Đấy nhá. Từ lòng Đức Giêsu tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đấy, thì anh chị em bảo tại sao mà cha lại thích từ dòng người chứ không phải là người ấy đâu? Bởi vì đọc hai câu sau là thấy ngon lắm, thấy nó hợp vô. Này nhé, Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Đấy, ai tin vào tôi thì sẽ được á, thì sẽ được những cái dòng nước đó. Đó. Đấy, thì từ Đức Giêsu sẽ tuôn chảy những dòng nước này, nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Như vậy là những người tin vào Đức Giêsu sẽ được Ngài trao ban thần khí. Khi nào Đức Giêsu trao ban thần khí? Thật thế, bấy giờ thần khí chưa được trao ban vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Đức Giêsu trao ban Thánh Thần sau khi Ngài lúc nào? À, tôi hỏi câu này là dễ lắm. Từ lúc nãy đã nói rồi, Đức Giêsu, đúng rồi, Đức Giêsu trao ban thần khí khi nào? Khi nào ạ? Lúc nãy nói rồi.
Gục xuống và và trao ban thần khí, câu đó. Dạ.
Đấy, còn gì nữa mà, lúc nào?
Khi Chúa Giêsu phục sinh.
Chính xác, đấy, xong rồi. Đấy, như vậy là hai câu trả lời gộp vào nhau là quá hay ạ. Đấy. Và như thế, vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Tôn vinh là được nâng lên, được chỉ được nâng lên khi chết thôi. Chính trên thập giá là lúc Đức Giêsu được tôn vinh. Chị hỏi này, vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh, khi nào được tôn vinh? Trên thập giá. Đấy là cái nhìn lạ lùng của Thánh Gioan. Chính trên thập giá, khi sự nhục nhã lên đến tột cùng, khi Đức Giêsu được dương cao như thế, thì đấy là lúc được tôn vinh. Tôn vinh vừa là, như chị nói, vừa là phục sinh, nhưng đồng thời lại vừa là thập giá. Bởi vì không có thập giá thì sao phục sinh được? Không có thập giá sao phục sinh được? Thì nó chính khi chết trên thập giá rồi được phục sinh, thì cái đấy cộng lại là thành được tôn vinh. Vâng, như thế, để cảm ơn các chị. Như thế là các anh chị em hỏi, ủa sao câu hỏi gì ra này ta? À, câu hỏi của chúng ta là về vấn đề nước chị. Đấy, nước. Và như thế Đức Giêsu câu vừa qua là hứa ban cho người ta Thánh Thần. Chị, tôi hỏi xem, nếu mà chị nói đúng là tôi tin là chị đã hiểu, mà tôi nói cũng đối. Thế thì chị dựa vào cái câu số 7 vừa qua là Đức Giêsu nói khi nào tôi được tôn vinh thì tôi sẽ ban thần khí, đúng không? Và như thế nước mà Đức Giêsu nói trên á, nước là cái gì vậy? Nước là gì ạ? Nước là gì ạ?
Tức là nước hằng sống, là thần khí.
Đấy, đúng rồi. Vâng, nước là thần khí. Đấy. Thành ra như thế anh chị em thấy cái hình ảnh của Đức Giêsu khi bị đâm, Ngài trao cho chúng ta máu. Và chúng ta rất dễ chấp nhận rằng máu ấy chính là tượng trưng cho gì anh chị em? Cho gì? Bí tích nào nhỉ? Dễ quá. Bí tích nào ạ? Bí tích thánh thể. Vâng. Và cái việc mà Đức Giêsu mà tuôn chảy từ trái tim của Ngài nước ấy, thì người ta cũng nghĩ đến gì anh chị em nhỉ? Đến bí tích rửa tội. Có người còn nói bí tích giải tội. Mà ở đây trong Tin Mừng Gioan, nước ấy cũng là tượng trưng cho cả thần khí nữa. Vâng, thần khí được ban ở đấy. Thì ở đây cái hình ảnh nó rất là phong phú, chứ chị không nên nói là nó chỉ là cái này, không được phép là cái này, không, là rất phong phú. Và vì thế nên ở đây Gioan đã nói đến cái chuyện nước chảy ra. Có một điều thôi, có số 4 số 4 này anh chị em ạ. Người làm chứng sự kiện này là ai? Ai ở đây nè, anh chị em thấy nè, anh chị em thấy cái đoạn Tin Mừng Gioan này là viết một cách theo tôi là rất long trọng, rất long trọng. Và không hiểu tại sao mà tác giả này coi chuyện này là quan trọng này nha. Ở đây anh chị em trở lại Gioan chương 19 này. Anh lính đến này, anh ấy đánh dập ông chân. Mà ngộ ghê là anh đánh dập ông chân hai người kia. Nếu mà Đức Giêsu mà bị nằm đóng đinh ở giữa đó, thì anh phải đánh dập anh này, rồi anh đến Chúa, rồi anh kia. Này lạ lắm, là anh ấy đến đánh dập ống chân người thứ nhất, người thứ hai cùng chịu đóng đinh với Đức Giêsu, rồi anh mới đến Đức Giêsu. Rồi ở đây lúc nãy có anh bạn của chúng ta, anh ấy nói là chưa chắc là Đức Giêsu chết. Ở đây nè, thấy người chết rồi. Anh hiểu không? Chứ cũng không phải như chị nói là bán tín bán nghi. Nhìn lại thấy người chết rồi mà, ủa, khi đến gần Đức Giêsu thấy người đã chết nên họ quyết định không đánh dập ông chân, bởi vì không cần thiết chết rồi ấy. Nhưng đấy thì chính thế tôi mới hỏi là tại sao biết chết rồi mà còn làm như thế. Thì như thế quả thật là khó trả lời nhỉ. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, và ở đây vì Đức Giêsu mới chết nên lập tức máu và nước chảy ra. Và đây là những cái câu mà làm cho tôi kinh ngạc anh chị em. Thế thì anh chị em nói, Đức Giêsu chết ấy, rồi bị đâm. Đức Giêsu chết mà bị đâm như thế, máu chảy ra, nước chảy ra thì đâu có gì mà đáng là đặc biệt. Thế mà anh chị em thấy, ở đây tác giả này đã viết, tác giả viết rất là dài nè. Này anh chị em nghe câu 35 nè. Người xem thấy việc này đã làm chứng. Anh lập được chưa? Người xem thấy việc này đã làm chứng, chưa đủ còn nói thêm nữa, và lời chứng của người ấy là thật, và cũng chưa thấy nữa, và người ấy biết mình nói sự thật, chưa hết nữa, để cả anh em cũng tin. Cái người xem thấy, anh chị em hỏi, ủa ai xem thấy vậy ta? Rồi ai làm chứng vậy ta? Rồi tại sao phải nói rõ người biết mình nói sự thật, rồi nói kể cái chuyện này ra để cho tất cả cùng tin. Rồi đấy, vậy ấy, tại cái chuyện này như thế đối với tác giả này là chuyện quan trọng ạ. Và như thế phải có một người chứng, và người chứng ấy là người chứng nghiêm chỉnh ấy. Đấy, về người chứng là chứng kiến cái việc Đức Giêsu bị đâm như thế và đã đổ máu và nước ra. Thế tôi có cho anh chị em một hai số á, anh chị em có biết rằng cái người mà làm chứng ấy là ai không? Do án hay là có cái gì khác? Tôi có hỏi là có phải là người môn đệ Chúa yêu không? Đấy, thế ai đọc cho tôi nghe? Gioan chương 19 câu 26. Rồi bên này, đấy có ai đọc được nè? Có ai lật chưa? Chưa lật, 19:26. Rồi, đây có người đấy. Vâng.
Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa bà, đây là con của bà.
Vâng, như thế thì cái người mà anh chị em có ở đây, có vẻ có những người đã nói là ô, cái người mà làm chứng sự thật này là người như vậy, là người gì? Người môn đệ mà Chúa Giêsu yêu mến. Còn người ấy là ai thì từ từ đã, chỉ biết là người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến thôi, bởi vì anh ấy là anh môn đệ đàn ông duy nhất làm cái gì anh chị em? Duy nhất gì? Đứng dưới chân thập giá. Đấy, khi ấy, đấy là đứng gần, lúc nãy anh mới đọc phải không ạ? Đấy, đứng gần thập giá thì có cái anh môn đệ này. Và như thế người ta rất nghĩ rằng có thể chính anh này là cái người làm chứng, chính anh người này là cái người nhìn thấy. Rồi, anh chị em thử đọc câu này 21:24 xem ạ. Vâng. 21:24 rồi.
Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.
Thế anh chị em bảo, tại sao cha lại bắt chúng tôi đọc cái câu này? Anh chị em thấy không? Cái câu mà ông mới đọc á, là cái câu nó rất rất giống với cái câu mà mình đọc trong cái vụ Chúa Giêsu bị đóng đinh ấy. Chúa Giêsu bị đâm ấy. Anh chị em thấy không nào? Đấy, nó luôn, nó nói đến người chứng này, rồi lời chứng gì? Ông đọc lại là tôi nhắc để cho anh em, tôi cũng khuyên rồi, để nhắc lại cái câu vừa rồi nó rất giống với câu mà mình đang hôm nay đang học á. Đấy này nha, lại nè.
Chính môn đệ này làm chứng.
Đấy, có chữ làm chứng này.
Làm rồi. Chứng về những điều đó.
Đấy, về
và
những điều
đã
đó.
Viết ra
rồi.
Chúng đấy. Tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.
Đấy, chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Thì ở đây cũng có cái câu là người ấy biết mình nói sự thật để cả anh em cũng tin. Lời chứng của người ấy là thật nè. Đấy, theo cái câu của mình. Đấy, rồi, như thế được rồi phải không ạ? Đấy, thế thì anh chị em thấy ai mà bảo rằng chắc là cái người mà làm chứng cái này là anh môn đệ Chúa yêu chứ ai nữa. Đấy, và anh ấy. Rồi như vậy tôi xin một người nữa đọc 21:20-23. À, vâng. 21:20-23. Vâng.
Ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy? Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, còn anh này thì sao? Đức Giêsu đáp: Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh hãy theo thầy. Do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh?
Tôi xin rút lại câu này. Nếu mà để anh chị em hiểu không, nếu chứng minh thì cái câu vừa đọc cũng không có rõ, nhưng mà tôi đúng là thích câu của ông mới đọc hơn. 21:24, cái anh môn đệ Chúa yêu là cái người hay làm chứng, hay làm chứng. Và cái chứng anh ấy đây đã nói là chứng anh là thật, rồi anh viết nên cuốn tin mừng. Cái điều đó là rất đánh động tôi. Đó, thành ra tôi nghĩ rằng là có thể thường thường người ta sẽ nghĩ rằng cái anh mà đứng, nhưng mà anh chị em có biết không, khi mà tôi đọc sách ấy, thì có một người nói như thế này, tôi cũng không biết trả lời sao tại tôi cũng kém. Người ta nói thế này, mọi người thì từ xưa thế này á, là cứ nói là cái người mà đứng mà nhìn thấy Đức Giêsu bị đâm á, rồi có máu và nước chảy ra đó, thì như thế cái đó là anh môn đệ được Chúa Giêsu thương mến chứ ai nữa. Mà anh chị em đấy hay nói đó là ông Gioan. Rồi cứ tạm như thế đi, đấy là ông chứ còn ai nữa, thấy không, là dựa vào những câu này ông cũng hay làm chứng cho Chúa, đấy, ông là người duy nhất ở đấy. Họ nói như thế này thì tôi trả lời làm sao. Họ nói là anh chị em lật thử coi Đức, cái người môn đệ, chuyện của anh ấy, đó là chương 19:26. Nào thử xem này, 19:26, khi nào tôi bí tôi cũng phải hỏi anh chị em, biết đâu anh chị em lại thông minh hơn. 19:26 này nha, là cái anh đó, anh ấy đứng, anh ấy người yêu mến đứng bên cạnh, đúng không nào? Trên thập giá có Đức Mẹ, có môn đệ của Đức, môn đệ của Đức Giêsu mà người yêu mến đứng bên cạnh. Và rồi nhưng mà câu kết thúc này anh chị em, kể từ giờ đó người môn đệ rước bà về nhà mình. Đây câu hỏi của người ta này mà tôi đâu trả lời được, tôi chưa đủ trình độ. Rước bà về nhà mình, vậy đâu có nhìn thấy phía sau đâu, có nghe không, có hiểu không? Rước bà về nhà mình như vậy, lúc Đức Giêsu chết á thì đâu có thấy gì đâu, nếu đâu có thấy thì anh nó cũng đi rồi còn đâu nữa mà ở đó mà ngồi làm chứng, chị có hiểu không ạ? Đấy, thế đấy thì là tội cũng hơi lúng túng, tôi chưa trả lời được ạ. Chị em nào thấy đấy, học nó cũng phải có hạn, tôi chưa trả lời được cái câu hỏi của họ đấy. Thế thì chính vì thế nên có những cuốn sách mà tôi đọc, họ nói ồ cũng phải xem như thế thì phải chăng là như thế thì ai là người, ông có thể là cái người viết sách này không nói về cái ông môn đệ Chúa yêu mà lại nói về một người khác á. Và thậm chí như tôi viết cho anh chị em là có người bảo chắc đó là cái ông viên bách quản, mà ông viên bách quản là cái ông mà đứng đấy rồi ông ấy nhìn thấy Đức Giêsu chết và ông ấy la lên là đây đúng là người, đây là con Thiên Chúa đấy, thế này thế khác đấy. Thành ra có người thì lại bảo rằng là cái chuyện cái anh mà làm chứng này là ai không rõ. Nếu quả nếu ai vậy, anh chị em phải trả lời được cái câu là nếu mà đúng cái giờ đấy mà môn đệ đã đưa bà về thì cái việc Đức Giêsu chết này phải không nào, thì là không có gặp họ, anh ấy không chứng kiến ở đấy. Nhưng đây là câu hỏi của tôi. Đấy có ai thích không nào? Ở đây các đồng bào ở đây có những người có ơn
cha,
Chúa.
Theo con suy nghĩ là cái câu trước là Chúa Giêsu nói là thưa bà đây là con của bà. Rồi Chúa Giêsu nói với người môn đệ Chúa Giêsu thương mến là đây là mẹ của anh. Từ đó người môn đệ rước mẹ về nhà mình, là câu đó để nói lên rằng từ đó Thánh Gioan ở với mẹ của Chúa Giêsu, tức là nhận mẹ là mẹ của Thánh Gioan, chứ không phải là đặt trong cái vấn đề trong một cái nơi cũng ngay cái thời điểm đó là Thánh Gioan đi ra về.
Ý của chị em vậy, không nên hiểu là mặc dù nói là từ giờ ấy đúng nào, nhưng mà không nên hiểu chặt quá. Cũng hay đấy, đấy các phụ nữ đó, có ai mà chị có giơ tay gì không nào?
Cha, con thấy là từ cái người làm chứng đó là ông Longino.
Vâng, ông đó có cái tích ông ấy nữa. Vâng, có.
Dạ, ông, có ông Longino, ông đâm vào cành lưỡi lông Chúa thì nước mà máu chảy xuống, mà trong lúc ông mắt ông bị hư một con, vâng, thì Chúa cho ông phép lạ cho ông để ông tin. Cho nên ông vào trong mắt ông thì ông sáng ra, thì ông cúi xuống quỳ lại, ông bảo đây là chính con Thiên Chúa.
Vâng, cái chuyện đấy là đây có một người, cái chuyện đấy có người hay kể đấy, nhưng mà chuyện đó có thật hay không thì thật sự là cũng khó tin lắm đấy ạ. Vâng.
Cha, vâng. Theo con nghĩ rằng đó là do An, tại vì do An sẽ đứng với mẹ đến khi mà mẹ nhìn chứng kiến thấy Đức cái người đâm thấu trái tim Chúa Giêsu, là lúc đó Đức Mẹ cũng nhìn thấy, và Đức Mẹ mới đau khổ vào lúc đó. Nghĩ rằng trong thì
đấy là tôi đang hỏi là làm sao giải quyết câu là từ giờ đó ông ấy đưa mẹ về nhà mình. Nhưng đây là cái anh chị em có định nói thêm, nếu không là tôi cũng định nói một câu của tôi là như thế này ạ. Câu của tôi là thế này, nghe câu này hơi hay nè. Đức Mẹ đã lên đến tận núi Sọ để, và như thế là rất can đảm thể hiện qua hành vi đứng chứ không ngồi ạ. Ê, anh chị em hiểu không? Anh chị em đừng quên, khi mà đám tang mà cái nỗi đau của cái người sống lớn quá thì người ta hay mời các bà ấy ở nhà dùm ạ. Không bao giờ người ta cho những cái người thân ra đó rồi xỉu rồi mắc công lắm ạ. Người ta nói thôi 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 bà ấy về thôi nhà đi chứ, xỉu tới xỉu lui mà ra đó rồi là phiền phức ra. Mà bị giữ nhà, tôi vừa qua tôi đi đám tang, ông chồng bị giữ, bà vợ quay qua đời, chồng bị giữ ở nhà, và ông la lên. Hay là một người mẹ chẳng hạn, con trai chết, thôi bà ở nhà, không được đi đưa đám. Đấy, những người mà dính với nhau quá. Thế thì bây giờ cụ thể hãy nhìn Đức Maria. Đức Maria, anh chị em ơi, tư thế là cực đẹp, cực đẹp. Ai muốn thích đến nhà thờ Tân Định, ở ngay trước bàn thờ chính. Đức Maria làm gì? Thứ nhất đứng, đứng không, nghĩa là rất căng. Mà đứng như thế nào chị có để ý không? Đứng gì ạ? Đứng gì, đứng gì, đọc vào đấy mới nhìn vô, nhìn vào đấy mới hiểu được cái chữ đứng gì, đứng gì.
Bước lên nhìn thánh giá.
Trời ơi, nhìn vô đó, đứng gì, có cái chữ gì kế chữ đứng á, thấy chưa? Đứng, đứng bên, ở đây dịch là gì em? Đứng bên cạnh, đứng gần bên, đứng, ở đây chị dịch là gì? Đứng, vâng, đấy, đứng bên cạnh thật giá, không đứng xa. Đã có những người như Phêrô đi theo Chúa xa xa, không, đây đứng rất gần. Đức Maria muốn thông hiệp với con, muốn ở với con trong giây phút con đau khổ tột cùng. Anh chị em hiểu không? Đồng ý. Đức Maria như thế. Và cả cái anh môn đệ chú yêu cũng thế. Anh ấy cũng lì lắm ấy. Đâu thấy mấy ông kia đâu. Con mình anh à. Anh đâu có sợ. Anh đâu có ngán gì. Và anh đã ở lại. Câu hỏi. Đây là câu của tôi nè. Để trả lời cho cái câu kia. Liệu rằng Đức Giê-xu mà lúc đấy chết chưa ta? Lúc đấy chưa, lúc đấy chưa, mới nói, mà chưa, đấy. Lúc Đức Giê-xu chưa chết, thì liệu anh này có đưa Đức Mẹ đi về được không? Đấy, chị thấy không? Cái câu hỏi đấy là câu, đối với tôi là nặng ký đó. Ấy, liệu anh ta lại có thể làm chuyện như thế không? Vâng, đấy, vâng, đấy.
Dạ, con còn một câu dẫn chứng nữa, là khi Chúa Giê-xu chết thì ông Joseph và ông Nicodemo hạ thi hài Chúa Giê-xu xuống và trao qua tay mẹ.
À, cái này hơi hay ấy nha. À, có thiệt không đó? Có thiệt cái câu đó không ta? Có câu đó không? Có không? Thử xem phúc âm khác coi. Thử xem có không ạ? Để tôi có không ạ? Có không? Đấy nhiều khi mình phải xem cơ. Chứ phúc âm nào? Marco à, tôi cũng rất thích cái câu, nếu mà đúng câu lời của chị nói thì tôi rất là thú vị. Rất thú vị, vâng. À không, chắc phúc âm khác, không có phúc âm nào mà nói với Đức Mẹ ở trên thập giá hết. Chỉ có mỗi mình Thánh Gioan là nói Đức Mẹ đến thập giá thôi ạ. Thầy, anh chị em hiểu không? Nhưng mà chị này chị lại vẫn nói đúng một câu, đó là chị nói đúng một câu là gì? Trong giáo hội của chúng ta luôn luôn tin rằng khi tháo xác Đức Giê-xu xuống, thì Đức Mẹ là người bồng. Đấy, ý của chị như thế. Nhưng mà không có trong phúc âm cái chuyện đấy đâu ạ. Cái cảnh mà nói là tháo xác rồi Đức Giê-xu đưa xuống Đức Mẹ là cái đó không có à nghe. Chỉ có Đức Mẹ đến trên thập giá ở trong Gioan mà thôi ạ. Phúc âm khác là không có. Đấy, thế thì ở đây, thành ra ở đây tôi không hiểu là tôi hơi cảm thấy đúng không? Đấy, không có chuyện phúc âm nào khác có đó. Chỉ có Gioan mới có cái chuyện đấy. Thì khó lòng mà Đức Giê-xu chưa chết. Đấy nào, chưa chết mà Gioan lại chạy đi về. Mẹ đưa Đức Mẹ đi về thì kể hơi lạ nhỉ. Thế kể như vậy nó hơi lạ. Vậy anh chị hiểu không? Nó vô lý, nó rất vô lý. Bởi vì còn chuyện chôn cất ở đấy, còn nhiều chuyện lắm. Mà mình mà đã ra đó thì mình phải ở lại với một người gần chết đến giây phút cuối chứ. Có ai mà đi thăm người ta gần hấp hối cái tự nhiên mình đi về, ai mà làm chuyện kỳ cục vậy. Đấy, và cái giây phút mà sắp chửa chia tay thật sự, giây phút đấy khá quan trọng. Thì nó tôi cũng hiểu bây giờ phải làm thế nào để giải thích cái câu từ lúc ấy ông đưa, thì từ giờ ấy là cái giờ phải hiểu như thế nào, đúng không nào? Đấy, chứ không phải là giờ ấy là cái tự nhiên nói xong cái đi, vâng lời cái đi đưa đi về. Đấy, hiểu như thế, lại ngặt nghèo quá. Vâng, thế tôi tưởng anh chị em cũng thông minh hết chứ. Vâng, thế thì chúng ta kết thúc được chưa? Đấy, như vậy thôi, bây giờ câu kết đi. Câu kết nè, rồi câu kết nha, rồi đây. Anh chị em thấy bảo à như vậy hơi hơi hiểu rồi. Như vậy là có thể cái gì?
Qua câu kết con muốn hỏi cha cái câu mà hồi nãy cha vừa hỏi đó, là tại sao người lính lại đâm Chúa Giêsu mà cha vừa khẳng định rằng người ta đã biết chết rồi, khẳng định là chết rồi, thì tại sao lại đâm là lý do gì? Con chưa hiểu.
Tôi cũng đâu có biết lý do gì đâu. Không biết gì đâu. Đoán thôi. Cái gì vậy? Đó, à cái bà này thông minh, bà cha này thông minh. Đấy, cái câu này hơi hay. Cái gì ạ?
Dạ, người lính đó là người lính Roma, làm sao biết kinh thánh được cha?
À không, đấy là câu hỏi này, câu đấy vừa rồi lại hơi dở. Là bởi vì cái người lính đấy, họ không biết kinh thánh, họ có thể làm chuyện này chuyện kia. Và nhưng cái người có đức tin thì bảo, cái anh này anh làm mà lại hóa ra việc anh làm là ứng với lời kinh thánh ấy. Chứ cái ông Giuđa mà ông bán Đức Giêsu, có khi ông đâu có nói là tôi bán như vậy để tôi giết Đức Giêsu như vậy là để ứng lời kinh thánh ấy. Ông đâu không biết như vậy, ông cứ làm theo ý của ông ấy. Nhưng mà sau này thì người ta bảo ý này nó vẫn vậy. Vâng, thế thì cụ thể, nhưng mà ý của chị Trác là hơi hay đấy. Đây, tức là cụ thể như thế này, tức là có những người sẽ hỏi là ủa tại sao cái Đức Giêsu chết rồi mà anh này còn đâm chi vậy? Thì vì thế nên anh chị em hiểu không? Nên ở đây có cái câu đầy như thế này, vì thế mới phải đi kết. Kết rồi nha, kết rồi để anh chị em đi về cố lên. Đấy, câu số 36, ông viết này, ông đã gặp cái câu hỏi của chúng ta là tại sao lại chết rồi mà còn đâm chi? Ông viết thế này, các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời kinh thánh. Và ông ấy hay là nguyên cái giáo hội của ông ấy thấy rằng cái việc Đức Giêsu mà bị đâm, nghe nghe các cô anh các bạn ơi, Đức Giêsu bị đâm và không bị đập dập xương ấy, xương chân, dù là xương chân ấy, thì ông ấy thấy thú vị quá. Ông ấy thú vị quá, ông nói là ôi như thế thì cái hành vi mà không bị đập xương chân như thế thì hóa ra là ứng nghiệm á một cái lời kinh thánh mà anh chị em biết, có thể mà người ta cũng tìm ra nó không có rõ lắm, có thể là Xuất Hành, anh chị em đọc ha. Xuất Hành chương 12 câu 46, thế anh chị em hỏi Xuất Hành nói cái gì? Nói về việc là người Do Thái khi ăn thịt chiên vượt qua, làm thịt thì phải làm gì? Không được gì? Không được cái gì ạ?
Không được làm gãy xương.
À vâng, tức là nướng cái con đấy mà không được làm gãy xương. Chứ không phải như mình lấy dao mà chặt tứ tung ra, không dám, nó không được phép, không có phép. Để nguyên nướng quay thôi mà không được chặt. Đấy, thế thì cái việc cái ông mà viết này, ông bảo ồ cái này hay ghê á. Đúng là Đức Giêsu không bị đập dập xương và ông ấy nghĩ đến con chiên vượt qua. À ông nghĩ đến con chiên vượt qua và ông thấy rằng đúng rồi, chiên vượt qua thì cũng có nói đến việc là không xúc khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập, thật ra là của con chiên, ở đây dịch là người. Nhưng mà có một cái việc là chiên vượt qua không bị đánh dập xương và ông thấy dường như cái chuyện đấy nó hơi mà gắn liền với việc Đức Giêsu hôm nay không bị đánh dập xương. Ông nói là thế mới ứng nghiệm lời kinh thánh và ông trích luôn. Và ở đây anh chị em thấy rằng là có thể cái câu đấy là có thể thêm cả cái câu Thánh Vịnh 31-21 nữa, là nói chung là có thể là nhiều thứ. Thứ hai, đấy ông nên trích một câu vậy, ông còn thấy chưa đủ, ông còn thấy được để thêm câu nữa cho chắc. Lại có lời kinh thánh khác, đấy có hai lời kinh thánh. Ông bảo cái chuyện nội với chuyện Đức Giêsu không bị đập dập xương mà lại bị một chú nó đâm thì hóa ra là ứng nghiệm cùng một lúc tới hai lời. Và lời thứ hai, anh chị em lúc nãy có ai đọc chưa? Zacaria chương 12 câu 10 thì trong đó có một câu gần như thế, họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Và ông đọc câu này, những giáo hữu Kitô hữu đầu tiên đọc câu này được cái này hay đấy nha. Hay là bởi vì đúng là Đức Giêsu có bị đâm thiệt ạ. Và cái chuyện Đức Giêsu bị đâm là cái giáo hội ở đây đã tin coi như một sự kiện, và đây không phải là chuyện bịa. Đấy, anh chị em thấy cứ nói là lời chứng người ấy là thật, người ấy biết mình nói thật, để cả anh em nữa anh em cũng tin. Thành ra hai cái câu kinh thánh đấy trích dẫn cho anh chị em thấy về chuyện tại sao Đức Giêsu lại không bị đập dập xương và tại sao Đức Giêsu lại bị đâm. Thôi câu kết của tôi là thế này, thưa anh chị em, cái việc mà Đức Giêsu bị đâm và chảy ra máu với nước thì nó còn có thêm một cái ý nghĩa nữa, ngộ lắm. Ý nghĩa Đức Giêsu như thế là hai điều. Thứ nhất là người thật. Anh chị em hiểu, đấy không phải là cái bóng, cái bóng đâm nó không ra như thế được. Thứ nhất là người thật đấy, vâng, và như thế thứ hai Đức Giêsu chết thật, chết thật, đây không phải là chết vờ. Thứ nhất là chết thật, thứ hai là người thật. Đức Giêsu là con Thiên Chúa đã làm người thật sự. Anh chị em ơi, thân xác Giêsu y hệt như tụi mình trong nhà này. Mà nếu ai mà đâm chúng ta một cú thì chắc vừa thở cái này là chắc xịt máu à. Đấy, nó y như thế. Và thân xác Giêsu cũng thế, đâm là bị. Ngài giống như ta, Ngài mang xác thịt như chúng ta. Và chính cái việc mà Ngài bị đâm, mà Ngài chảy máu và nước ấy, cho thấy Ngài thực sự là người. Đây không phải là bóng ma. Vâng, thế là tôi cảm ơn anh chị em. Hôm nay tôi cũng hơi vất vả, nhưng tôi tin anh chị em cũng vui. Vâng, anh chị em cũng chịu đựng tôi, phải không? Vâng, thế thì xin anh chị em, ngày lễ Thánh Tâm dường như là ngày lễ thánh hóa các linh mục ấy. Vâng, thành ra anh chị em cũng phải cầu nguyện cho các linh mục nữa. Vâng. Xin mời đứng ạ. Vâng, mời đứng nghe. Anh chị em ơi, tôi rất thích Rabboni, cái lời số 1 ấy, nó hợp với tôi bây giờ ấy. Nó hợp với tôi bây giờ, anh chị em thân lấy mà xem. Tôi thích cái lời này lắm. Khi nào anh chị em buồn thì cứ nên mở số 1 ấy nhỉ. Số 1 ạ. Vâng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, có những ngày con cảm thấy đời sống thật nặng nề, có những lúc con muốn buông trôi để mặc cho dòng đời đưa đẩy.
Có những khoảng thời gian dài con như mảnh đất khô khan cằn cỗi. Xin cho con ánh sáng của Chúa để con biết lối mà đi. Xin cho con tấm bánh của Chúa để con có sức mà dấn bước. Xin cho con lời của Chúa để con nụt một niềm tin. Xin cho con sức sống của Chúa để con lấy lại niềm hăng say và sự tinh tấn, niềm vui và sáng tạo. Lạy Chúa Giêsu, con thấy mình gần Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời. Ước gì ai gặp con cũng gặp được sự hiện diện của Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn mọi người.
Bao năm tháng dài hồn con xa vắng Ngài, đam mê chất đầy lâm kín đôi vai gầy, mối tình hững hờ mãi mê trong mong chờ. Thế nhưng tim con vẫn héo mòn, quyết lòng quay về dẫu bao phen ê chề, khó dâng cuộc đời cho Ngài thôi. Tình yêu Thiên Chúa vui cao, tình yêu Thiên Chúa vượt bao sông dài, tình yêu Thiên Chúa vượt ngàn ai sao. Hãy ngợi khen Chúa, hãy tạ ơn Ngài, yêu thương vững bền lòng con mong đã đến, tin nơi Chúa Trời thăm sáng cho cuộc đời, vững niềm tin thờ trái tim cha vô bờ, mến yêu nhân sinh tràn chứa tình, ước nguyện dâng Ngài trái tim con u hoài, dấu bao mê bao bội. Tình yêu Thiên Chúa
lòng con nguyện sẽ đời khen cha tình bao la ngàn năm qua, tình yêu Thiên Chúa nguồn núi cao, tình yêu Chúa đã vượt bao sông dài, tình yêu Thiên Chúa vượt ngàn ai sao, mối tình của Chúa muôn đời ngàn năm không rời, vượt muôn chốn.